Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, theo lời kể của chân phước Annie Catherine Emmerich, do Hội Thông điệp Đức Mẹ chuyển dịch, qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn,
Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tích và Cuộc đồng.
Chương 38. Tháo xác Đức Giêsu xuống khỏi thập giá.
Trong khi chỉ còn vài người lính gác đứng chung quanh thập giá, tôi thấy khoảng 5 người đến từ Bethania. Họ đến gần đồi Canvê, nhìn lên thập giá một hồi, rồi sau đó len lén ra đi. Tôi nghĩ chắc họ là các môn đệ. 3 lần tôi thấy 2 người ở gần đó như đang quan sát và lo âu bàn tính với nhau. Đó là ông Giuse Arimathe và ông Nicodemo. Lần đầu tiên là trong khi Đức Chúa bị đóng đinh. Có lẽ lúc đó họ cho người nhắn với binh sĩ đem quần áo của Đức Giêsu đến cho họ mua. Khi đó họ không cách xa đồi Canvê bao nhiêu. Lần thứ hai là sau khi họ đảo mắt nhìn quanh xem đám đông đã giải tán chưa, rồi họ đến mộ để chuẩn bị. Lần thứ ba là khi từ ngôi mộ trở về thập giá, họ nhìn tứ phía, có vẻ như chờ lúc thuận tiện, và họ thảo luận về cách thức làm thế nào để tháo xác Đức Giêsu xuống khỏi thập giá. Sau đó, họ quay lại thành phố. Giai đoạn kế tiếp là chuẩn bị đem theo những thứ cần thiết để tẩm liệm xác và cho gia nhân của họ mang thang và một số dụng cụ khác để tháo gỡ thi thể Đức Giêsu xuống khỏi thập giá. Họ cũng cho mang theo 2 cái thang khác mà họ tìm thấy trong một nhà kho cạnh nhà ông Nicodemo. Mỗi chiếc thang chỉ gồm có 1 cây cột duy nhất, và ở những khoảng cách đều nhau, có những thanh gỗ xuyên ngang qua thân cột để làm bậc. Có những móc sắt có thể móc vào bất cứ chỗ nào trên thân thang để giữ vững cho thang khỏi bị rung, hoặc để treo bất cứ vật dụng nào cần thiết mà công việc đòi hỏi.
Người phụ nữ tốt lành bán thuốc thơm dùng trong việc ướp xác đã gói mọi thứ cho họ. Ông Nicodemo mang theo 100 cân rễ cây thuốc thơm, tính ra là khoảng 37 pound thời nay. Họ đựng thuốc thơm trong các thùng nhỏ làm bằng vỏ cây và đeo vào cổ phần trước ngực. Một trong các thùng đựng 1 loại bột. Trong các túi làm bằng da có nhiều bó lá thơm. Ông Giuse còn mang theo 1 hộp dầu. Tôi không biết hộp đó làm bằng gì, nhưng nó màu đỏ và có vành màu xanh. Các đầy tớ phải mang theo bình đất, lọ da, bọt biển và dụng cụ trên 1 loại cán, và họ đem theo lửa trong đèn lồng kính gió. Họ rời thành phố trước các ông chủ của họ bằng 1 cổng khác. Tôi nghĩ là cổng Bethania, và hướng về núi Canvê. Trên đường mắt qua thành phố, họ đi ngang qua căn nhà mà Đức Trinh Nữ, ông Gioan và các bà thánh thiện đang chuẩn bị những vật liệu cần thiết để tẩm liệm xác Đức Chúa. Tất cả nhập đoàn với các đầy tớ và đi theo xa xa, có khoảng 5 phụ nữ, một số mang theo những cuộn vải lớn dưới áo choàng. Tục lệ của phụ nữ khi họ ra ngoài buổi chiều hoặc muốn kín đáo thực hiện một công tác đạo đức nào thì thường quấn vào người 1 tấm vải dài, chiều rộng chừng 1 mét. Họ bắt đầu quấn chung quanh 1 cánh tay, rồi quấn chặt quanh thân mình, do đó họ di chuyển không được dễ dàng lắm. Tôi đã trông thấy họ quấn như vậy, và tấm vải không chỉ quấn qua cả 2 cánh tay, nhưng cũng trùm cả lên đầu nữa. Trong dịp này, y phục của họ đập vào mắt tôi, vì rõ ràng đó là một tang phục. Ông Giuse và ông Nicodemo cũng mặc tang phục, tay áo màu đen và khăn quấn ngang thân thể. Áo choàng của các ông rộng dài và kéo qua đầu, màu xám và có thể che kín được tất cả những gì họ mang theo. Họ đi về phía cổng thành, lối lên núi Canve. Phố xá vắng hoe và yên lặng vì khiếp sợ, nên mọi người đều ở trong nhà. Đa số bắt đầu sám hối, nhưng một số ít vẫn tiếp tục giữ lễ như thường. Khi hai ông Giuse và Nicodemo tới cổng, thì cổng đã đóng, và các ngã đường, phố xá và góc trường đều có lính canh. Binh lính này do phe Pharisee yêu cầu bố trí lúc 2 giờ chiều, có mang vũ khí và được lệnh canh chừng các nẻo đường, vì họ sợ dân chúng làm loạn.
Ông Giuse đưa cho lính xem lệnh viết tay của Philato để được đi qua. Lính tráng tỏ ý sẵn sàng tuân theo lệnh ấy, nhưng đồng thời giải thích rằng họ đã cố mở cổng nhưng vô ích. Có lẽ cổng đã bị hư hại đâu đó sau trận động đất, và các cung thủ được sai đi đập dập ống chân cũng phải trở về qua cổng ở góc thành. Nhưng khi ông Giuse và ông Nicodemo nắm lấy chốt cửa, thì cổng tự động mở ra dễ dàng, khiến những người đứng quanh đó đều vô cùng ngạc nhiên. Trời vẫn nhiều mây và tối đen khi họ đến núi Canve. Ở đây, họ thấy các đầy tớ mà họ sai đến, và các bà thánh thiện, thì đang ngồi khóc trước thập giá. Ông Cassio và một vài người lính đã hoán cải đứng đằng xa. Thái độ của họ rất thận trọng và kính cẩn. Hai ông Giuse và Nicodemo kể cho Đức Thánh Trinh Nữ và ông Gioan nghe về những điều họ đã làm để cứu Đức Giêsu thoát khỏi cái chết nhục nhã. Và ngược lại, họ được nghe các bà kể họ đã làm thế nào để ngăn không cho cung thủ đánh dập ống chân Đức Chúa, và lời tiên tri đã được thể hiện như thế nào. Họ cũng nói về vết thương lớn cạnh sườn do ông Cassio đã dùng giáo đâm như thế nào. Ngay khi quan bách quân Abenada đến nơi, họ bắt đầu kính cẩn, tập trung thần khí sâu xa và khởi sự công tác tăng tốc và thánh thiện là tháo gỡ xương khỏi thập giá và tấm liệm thân thể đáng tôn thờ của Đức Chúa chúng ta. Đức Thánh Trinh Nữ và bà Madalena ngồi trên mô đất dưới chân thập giá, trong khi bên tay mặt, giữa thập giá Chúa Giêsu và Dima, các phụ nữ khác đang bận rộn sắp xếp thuốc thơm, khăn liệm, nước, bọt biển và bình đựng nước. Chỉ huy phó Cassio cũng tiến lên và cho Abenada biết về sự kiện mắt mình được chữa lành một cách nhiệm màu. Tất cả đều cực kỳ xúc động, con tim tràn đầy buồn thảm và yêu thương. Nhưng đồng thời, họ cũng giữ yên lặng trang trọng. Mọi cử động đều trang nghiêm kính cẩn. Đôi khi bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ vì một lời than nghẹn ngào hoặc một tiếng thở dài não ruột không kềm chế nổi từ người này, người nọ. Nhưng ai nấy đều hết sức chú tâm vào công việc đạo đức họ đang làm. Bà Madalena thì hoàn toàn không kềm chế được nỗi đắng cay buồn tủi trong trái tim sầu héo của bà, bất chấp sự việc và cảnh vật chung quanh.
Ông Nicodemo và ông Giuse đặt thang dựa vào lưng thập giá và trèo lên, tay cầm một tấm vải dài có gắn 3 đai rộng. Họ cột thân thể Đức Giêsu dưới cánh tay và đầu gối vào thân thập giá và giữ chắc hai cánh tay bằng những miếng vải gai đệm dưới hai bàn tay. Sau đó họ dùng đầu sắt cứng đóng vào mũi đinh lồi ra phía sau thập giá để đẩy tinh ra. Hai bàn tay rất thánh Đức Giêsu, vì vậy không bị lay động mấy và tinh rời ra khỏi dễ dàng, khỏi vết thương đã bị nới rộng thêm vì sức nặng của thân thể. Bây giờ có vải nâng đỡ không còn bị treo trên đinh nữa. Phần dưới thân thể chùm xuống trên hai đầu gối. Giờ đây vì có tấm vải buộc vào hai cánh thập giá, nên có tư thế tự nhiên. Trong khi ông Giuse tháo đinh bên tay trái và để cánh tay từ từ buông xuống dọc thân thể, thì ông Nicodemo cột cánh tay phải của Đức Giêsu vào cánh tay phải của thập giá, cũng như đầu rất thánh của Chúa đội mẫu gai gục xuống phía vai phải. Rồi ông nhổ đinh bên phải ra, và sau khi quấn cánh tay vào tấm vải, ông để cho cánh tay từ từ hạ xuống dọc thân thể Chúa. Đồng thời trong lúc này, quan bách quân Abeneta phải khó nhọc lắm mới nhổ được chiếc đinh lớn đóng ở chân. Ông Cassio kính cẩn nhặt các đinh này và đặt dưới chân Đức Trinh Nữ. Kế đó, họ dựa thang đứng thẳng phía trước thập giá, gần với thân thể Chúa. Nới lỏng dây đai cột phía trên, móc vào một trong mấy cái móc dọc thân thang. Họ cũng làm như vậy với hai dây đai khác, và chuyển tất cả từ móc này sang móc kia, để từ từ hạ thân thể Chúa xuống chỗ quan bách quân Abeneda, lúc đó đang đứng trên một ghế đảo. Ông đưa tay ra, giữ lấy thân thể cực trọng bên dưới đầu gối, trong khi hai ông Nicodemo và Giuse từ từ đi xuống ngưng lại ở từng nấc thang một cách vô cùng cẩn trọng, như ta ôm thân thể của một người bạn chí thiết đang bị thương nặng. Đó là cách thức thân thể cực thánh tím bầm của đấng cứu thế thần thiên được đưa xuống mặt đất.
Cảnh tượng vô cùng cảm động. Tất cả đều thận trọng và hết sức lo âu như để tránh không gây thêm đau đớn cho Đức Chúa. Hầu hết, mọi người đều tập trung lòng kính yêu của họ vào thân thể rất thánh của người, như họ vẫn tỏ ra với Chúa cứu thế khi người còn sống. Mọi con mắt đều đăm chiêu ngắm nhìn và theo dõi từng cử động của thân thể đáng tôn thờ của Chúa. Họ giơ tay lên trời, mắt đẫm lệ, biểu lộ nỗi đau đớn cực kỳ âu lo của họ bằng mọi cách. Tuy nhiên, mọi người đều tuyệt đối lặng lẽ. Ngay cả những người lo săn sóc, thân thể Chúa cũng rất ít nói. Và khi bắt buộc phải lưu ý nhau điều gì, thì họ cũng chỉ nói thầm thôi. Trong khi phải tháo đinh bằng những nhát búa mạnh, thì Đức Maria và Madalena, cũng như tất cả những người hiện diện lúc Chúa bị đóng đinh, lại cảm thấy như chính trái tim của họ bị đâm thâu. Tiếng động làm họ nhớ lại những đau đớn của Đức Giêsu. Đến nỗi họ không kềm chế nổi cơn run sợ, vì như họ sợ rằng lại phải nghe tiếng la đau đớn của người. Dù, than ôi! Cũng lúc đó, họ đau buồn vì đôi môi nay đã yên lặng để chứng tỏ rằng người chắc chắn đã chết thật rồi. Xác Chúa được quấn trong vải gai, từ đầu gối đến bụng khi được tháo xuống, nay đem đặt trong tay Đức Thánh Trinh Nữ. Và với cõi lòng tan nát bi thương và yêu mến, mẹ giang tay ra đón lấy gánh nặng quý báu vô ngần được trao cho mẹ.
Chương 39. Chuẩn bị mai táng Đức Giêsu.
Đức Trinh Nữ ngồi trên một áo choàng trải rộng dưới đất, đầu gối bên phải hơi cao hơn, và dựa lưng vào một số những áo khoác khác, cuốn lại làm thành như một cái gói. Người ta đã không bỏ sót một chi tiết nào trong việc giúp đức trinh nữ, đức mẹ sầu bi, giảm bớt phần nào nỗi thống khổ trong linh hồn, và bổn phận rất thánh và tan tóc đau thương là tẩm liệm xác con rất yêu dấu của mẹ. Các ông đặt thân thể linh thiêng trên một tấm khăn trải trên lòng mẹ. Đầu rất đáng tôn thờ của Đức Giê-xu dựa trên đầu gối của mẹ, và thân thể người nằm dài trên tấm khăn. Thương yêu và muộn phiền đè nặng lên trái tim Đức Thánh Đồng Trinh. Một lần trót, mẹ ôm lấy thân thể con vô cùng yêu dấu của mẹ trong tay, mà mẹ đã không thể nào giảm bớt được đau đớn khủng khiếp trong những giờ phút chịu tử đạo dài đằng đẵng. Mẹ đắp chiêu nhìn các vết thương và ôm hôn đôi má đầy những máu me, trong khi bà Madalena thì úp mặt trên đôi chân của người. Trong khi đó, thì đám đàn ông đi về phía một cái hang nằm ở phía tây nam của đồi Canvê để chuẩn bị những vật liệu cần thiết cho việc tẩm liệm. Nhưng ông Cassio và một số người lính đã hoán cải thì kính cẩn đứng cách đó một khoảng. Tất cả những người ác cảm đã trở về thành phố, và những binh lính còn lại thì canh gác để ngăn chặn một sự quấy rối nào đó có thể xảy ra gây gián đoạn cho các nghi lễ trang trọng sau cùng đối với thi thể Đức Giê-xu. Một số trong nhóm này còn sẵn sàng giúp một tay khi cần thiết nữa. Các bà thánh thiện thì cầm bình, bọt biển, vải gai, dầu và thuốc thơm tùy theo yêu cầu. Khi không bận gì, thì họ đứng kính cẩn xa xa ngắm nhìn Đức Thánh Trinh Nữ, trong khi mẹ làm nhiệm vụ đau đớn này. Bà Madalena không hề rời bỏ xác Giê-xu, còn ông Gioan thì luôn luôn phụ giúp Đức Mẹ và di chuyển từ nhóm các bà đến nhóm các ông để giúp cả hai nhóm nếu cần. Các bà có đem theo những bình lớn bằng da và một bình đất đầy nước đặt trên một ngọn lửa than. Khi được yêu cầu thì họ đưa cho Đức Mẹ và bà Madalena những bình đựng nước trong và bọt biển, mà sau này họ vắt nước vào trong các chai bằng da.
Đức Maria can đảm phi thường và vẫn giữ vẻ bình thản trong suốt thời gian lo âu đau thương của mẹ. Tới đây, người chép lại cuộc khổ nạn Chúa Giê-xu theo lời kể của chân phước Emmerich đã ngưng lại để ghi chú thích sau đây. Ngày thứ sáu tuần thánh, 30 tháng 3 năm 1820, trong khi suy gẫm về cảnh tháo xác Chúa Giê-xu xuống khỏi thập giá, thì chị Emmerich bỗng dưng ngất xỉu trước mặt người chép những dòng này, tức ông Clement Brentano, và trông chị như người đã chết thật rồi. Nhưng sau khi hồi tỉnh, chị nói chứng tá sau đây, mặc dù lúc đó chị đang hết sức đau đớn. Trong khi ngắm nhìn xác Chúa Giê-xu dựa vào đầu gối Đức Mẹ, thì tôi nghĩ thầm trong lòng rằng, quả thật, Đức Mẹ có sức mạnh phi thường, mẹ không hề ngất xỉu, dù chỉ một lần thôi. Thiên thần hướng dẫn tôi, liền trách rằng, sao tôi lại có thể có một ý nghĩa biểu lộ ngạc nhiên hơn là thương cảm như vậy? Và Ngài nói với tôi,
vậy thì chị hãy nhận lấy cái đau như sự đau đớn của mẹ đi.
Ngay lúc đó, thì một cảm giác lo âu không tả đâm thủng tâm hồn tôi như một thanh gươm bén, và tôi nghĩ chắc tôi chết quá. Chị Emmerich phải chịu nỗi đau đớn này một thời gian rất lâu, do đó chị ngã bệnh và gần như người sắp phải xuống mộ. Mẹ không tài nào rời khỏi xác con thần linh của mẹ đã bị hành hạ đau đớn tột cùng. Vì vậy, mẹ không màng mệt mỏi,
ra sức rửa sạch hết những vết tích lăng nhục, xúc phạm trên thân xác Đức Chúa. Mẹ cẩn thận tháo mạo gai khỏi đầu Đức Chúa Giêsu ra phía đằng sau, và cắt từng mũi gai đã lún sâu vào đầu người, để khỏi xé thêm các vết thương ra. Mạo gai được đặt bên cạnh mấy cái đinh, rồi mẹ dùng một loại kềm tròn để nhổ những chiếc gai dài còn cắm vào da, và buồn bã đưa cho các bạn xem. Những gai này được đặt bên cạnh mạo gai, tuy một số đã được tồn trữ ở một chỗ khác.
Khuôn mặt thần thiên của Đấng Cứu Chuộc chúng ta thật khó có thể nhận ra được, vì những thương tích đã làm ra méo mó khôn tả. Máu đông mệt cứng sâu tóc vào nhau. Đức Maria rửa đầu và dùng bọt biển thấm nước để gỡ máu đông ra. Trong khi mẹ tiến hành công cuộc thành kính này, thì mức độ lớn lao của những hành vi tàn bạo mà bọn lý hình trút trên thân hình Chúa Giêsu càng tỏ rõ, khiến cho Đức Mẹ vô cùng xúc động. Khi lao từ vết thương này sang vết thương khác, lòng mẹ thương cảm và chiều mến con mẹ càng gia tăng. Mẹ lau chùi máu ở các vết thương trên đầu, đôi mắt đầy máu, lỗ mũi, lỗ tai, với một miếng bọt biển và miếng vải nhỏ đặt trên bàn tay phải. Rồi mẹ rửa sạch miệng hé mở, lưỡi, răng và đôi môi của Đức Giêsu cũng theo cách ấy. Sau khi rửa sạch đầu, Đức Chính Nữ đã hôn vào má rất thánh của con mẹ và lấy khăn che lại. Sau đó, người lo chăm sóc cổ, vai, ngực và lưng của thân thể linh thiêng, cánh tay và bàn tay rách nát, dính đầy máu. Ôi, tất cả những đau khổ khủng khiếp, nay còn lại là những thương tích phơi bày ghê sợ. Tất cả các xương lồng ngực đều trật khớp, cũng như các thần kinh, đều sai khớp và cong queo, bởi đó nên đã cứng ngắc và không uống lại được. Đôi vai vác thập giá nặng nề thì nát bấy, đến độ trở thành vết thương lớn. Và toàn thể phần trên của Đức Giêsu đầy những lần roi và vết cắt vì đòn vọt. Có một vết thương nhỏ ở ngực bên trái do mũi giáo của các Cassio đâm thâu qua. Và ở sườn bên phải có một vết thương lớn rộng vì ngọn giáo đâm qua tim người. Đức Maria rửa và tẩy uế tất cả các vết thương này, trong khi bà Madalena thì quỳ gối phụ giúp. Tuy phần lớn thời gian bà ở dưới chân Đức Giêsu, thấm đôi chân Chúa lần cuối bằng nước mắt rồi lấy tóc lau khô.
Đầu, phần thân trên và đôi chân của Đức Chúa giờ đây đã sạch các vết máu. Thân thể linh thiêng vẫn còn nằm trong lòng Đức Maria, đầy những vết nâu và đỏ ở những chỗ da bị lột, nhợt nhạt hoặc tái mét như miếng thịt hết máu. Những phần nào đã rửa sạch thì Đức Trinh Nữ lấy khăn che phủ và bắt đầu tẩm liệm các vết thương. Các bà thánh nữ thì quỳ bên cạnh Đức Maria, đưa cho người một hộp dầu đắt tiền để mẹ đắp đầy các vết thương. Người xức dầu vào tóc, rồi đặt tay của Đức Giêsu vào bàn tay trái của mẹ, hôn âu yếm. Sau đó, kính cận xức dầu và lấp đầy các lỗ đinh, đôi tai, lỗ mũi và các thương tích cạnh sườn cũng được người bôi dầu như vậy. Bà Madalena thì rửa và xức dầu tẩm liệm đôi chân của Đức Giêsu, rồi lại rửa bằng nước mắt của bà và úp mặt vào đôi chân Chúa. Nước tắm xác Chúa không bị đổ đi, nhưng được vắt từ các miếng bọt biển chứa vào các bầu da. Vài lần tôi thấy ông Cassio hoặc vài người lính khác đi lấy nước trong từ suối Gion ở cách đó không xa. khi Đức Thánh Trinh Nữ đã xức dầu mọi vết thương, thì mẹ cuốn đầu Đức Giêsu trong vải gai nhưng chưa che mặt. Mẹ dịu dàng khép đôi mắt hé mở của Đức Giêsu và đặt tay trên đó một hồi lâu. Mẹ khép miệng Chúa lại, ôm hôn thân thể thần linh của con mẹ rất yêu dấu, âu yếm và kính cẩn, úp mặt mình lên khuôn mặt Đức Chúa. Bà Madalena thì không dám hôn khuôn mặt Đức Chúa, mà chỉ úp mặt trên đôi chân Chúa mà thôi. Ông Giuse và ông Nicodemo đã đứng đợi hồi lâu cách đó một quãng xa xa. Bỗng ông Gioan đến gần Đức Trinh Nữ để xin phép được đem xác Đức Giêsu đi để tiếp tục việc mai táng, vì việc tẩm liệm các vết thương đã xong và ngày Sa-bát đã gần. Một lần nữa, Đức Maria ôm chặt xác Đức Giêsu và xúc động nói lời từ biệt. Các ông liền dùng tấm vải trải lên lòng Đức Maria, nâng thân thể cực trọng lên và chuyển đi một khoảng cách đó không xa lắm. Sự buồn phiền của Đức Maria dịu bớt phần nào vì những cảm tình âu yếm và cẩn trọng khi hoàn thành công việc thành kính, thì giờ đây lại vùng lên không kềm chế nổi, và mẹ lại ngất xỉu trong tay các bà đạo đức. Bà Madalena thì có cảm tưởng rằng Đức Chúa kính yêu của bà bị giật khỏi tay bà đem đi, nên bà giang tay chạy theo vài bước, nhưng sau đó bà quay lại với Đức Trinh Nữ. Họ đem xác Đức Giêsu xuống một chỗ thấp hơn đỉnh đồi Canve, cách đó không xa. Tại đây có một phiến đá bằng phẳng tiện cho việc tẩm liệm xác Đức Chúa. Trước hết, tôi thấy một tấm vải giống như đăng tem, làm tôi liên tưởng đến những tấm màn lớn có thêu hoa văn trên cửa cung của Ca Đòn và chỗ dành cho cộng đoàn giáo dân trong các nhà thờ về mùa chay.
Chú thích của ông Brentano: tục lệ này thường có ở giáo phận Munster, Đức Quốc. Về mùa chay, người ta thường treo trong nhà thờ một tấm màn thêu mô tả năm dấu đanh, các dụng cụ khổ hình cuộc thương khó Chúa, vân vân.
Có lẽ tấm vải có lỗ thủng như tấm lưới để nước tấm xác có thể thoát qua những chỗ hở này. Tôi cũng thấy một tấm vải lớn khác được trải ra. Họ đặt xác Trấn Cứu Độ chúng ta lên tấm vải đăng ten và một số người khác căng tấm vải kia phía trên thân thể Chúa. Rồi ông Nicodemo và ông Giuse quỳ gối, và bên dưới tấm vải này, họ tháo những miếng vải quấn chung quanh hông Đức Giêsu khi họ đưa xác Chúa xuống khỏi thập giá. Rồi họ chuyển bọt biển xuống phía dưới tấm vải lớn và lá phần hạ bộ của Đức Chúa. Sau đó, họ dùng một số băng vải buộc phần dưới thân đến đầu gối, để nâng thân thể linh thiêng lên và rửa lưng người, mà không phải lật úp xác xuống. Họ lo xác cho đến khi nước phát ra từ bọt biển thật sạch và trong. Sau đó, họ đổ nước pha mộc dược lên toàn thân, rồi kính cẩn kéo thẳng xác ra, vì xác còn cứng đơ trong vị trí bị treo trên thập giá, nghĩa là bàn tọa và đầu gối cong lại. Dưới hông, họ đặt một băng vải rộng khoảng một thước, dài ba thước trên lòng Chúa, những bó cỏ thơm. Sau đó rắc khắp thân thể một loại bột thơm mà ông Nicodemo đã đem theo. Sau đó họ xức dầu các vết thương ở đùi, đặt các bó cỏ thơm giữa hai chân đã được kéo thẳng ra và bó lại chung với thuốc thơm. Ông Gioan một lần nữa lại đưa Đức Trinh Nữ và các bà thánh thiện đến bên xác. Đức Maria quỳ phía đầu Đức Giêsu, đặt dưới đầu một tấm vải gai mịn của bà Claudia Prola, vợ Philato tặng. mà mẹ đã quàng quanh cổ dưới áo dài của mẹ. Sau đó, Đức Maria với sự trợ giúp của các bà thánh thiện đặt giữa vai và má Đức Giêsu những bó cỏ, thuốc và phấn thơm đất viện, rồi buộc chặt tấm vải ga mịn quanh đầu và vai. Bà Madalena đổ một bình nhỏ dầu thơm vào vết thương cạnh sườn, trong khi các bà thánh thiện khác thì xếp cỏ thơm vào những vết thương tay và chân. Sau đó, các ông xức thuốc thơm khắp phần thân thể còn lại, vắt chéo đôi tay cứng đơ trên ngực, và quấn một tấm vải trắng lớn quanh thân đến tận ngực, như quấn tả một đứa bé. Sau khi cột một đầu băng vải lớn dưới nách, họ quấn băng vải này chung quanh đầu và toàn thân. Sau cùng, họ đặt xác Đức Chúa trên một tấm vải rộng, dài 6 thước, mà ông Giuse Arimathe đã mua, rồi bó người lại. Thân Chúa đặt nằm chéo trên vải, một góc tấm vải được kéo từ chân lên ngực. Đầu vải đối diện thì kéo qua đầu, vai, và hai đầu kia thì quấn vòng quanh thân. Trong khi tất cả quỳ gối chung quanh xác Đức Giêsu, từ giã người trong nước mắt, một phép lạ cảm động đã xảy ra trước mắt họ. Toàn thân thể linh thiêng của Đức Giêsu với tất cả các thương tích hiện ra, như được vẽ bằng các màu nâu và đỏ trên tấm vải liệm. Có vẻ như người muốn cảm tạ và biết ơn sự đau buồn và âu yếm chăm sóc của họ đối với thân thể người, nên đã để lại hình ảnh của chính người trên tấm khăn như một phần thưởng dành cho họ. Mọi người đều khóc than, ôm lấy thân thể linh thiêng và kính cẩn hôn tấm khăn màu nhiệm ấy. Sự kinh ngạc của họ còn lớn hơn nữa khi mở tấm khăn quấn bên ngoài. Họ thấy các băng vải bên trong vẫn còn trắng nguyên. Chỉ có tấm khăn bọc ngoài cùng là có hình ảnh của Đức Chúa. Đây không phải là dấu vết cho các thương tích đẫm máu để lại, vì toàn thân đã được tẩm bằng thuốc thơm và bọc trong khăn liệm, nhưng là một chân dung siêu nhiên, chứng tỏ quyền năng sáng tạo thần linh ngay trong thân xác của Đức Giêsu. Tôi được thấy nhiều điều có liên hệ với khăn liệm thánh trong lịch sử về sau, nhưng tôi không thể diễn tả mạch lạc được, vì không còn nhớ rõ thứ tự những sự việc này. Sau khi phục sinh, tấm khăn này nằm trong tay các bạn của Đức Giêsu, nhưng cũng đã 2 lần rơi vào tay người Do Thái, và sau này được tôn kính tại nhiều nơi khác nhau. Tôi đã được nhìn thấy khăn trong tay của một nhóm Kitô hữu không công giáo ở tại một thành phố Á Châu mà tôi quên tên. Thành phố này nằm gần xứ sở của Ba Vua.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin cảm ơn phần đọc truyện về tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Hãy liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.